Thưa quý vị, nhà văn nữ Võ Thị Hảo được cho là một người thẳng thắn, nổi tiếng khẳng khái, không né tránh những đề tài nhạy cảm tại Việt Nam. Nhân dịp quá cảnh Ba Lan, sau chuyến làm việc tại Đức để về lại Việt Nam, bà đã dành cho thông tin viên Vân Anh của Đài Châu Tự Do câu chuyện sau đây. Trong đó, bà đề cập đến nỗi sợ, niềm tin, vai trò người Việt ở nước ngoài với vận mệnh đất nước.
Thưa chị Võ Thị Hảo, xin rất cảm ơn chị đã dành một thời gian quá cảnh ở Ba Lan để dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn. Thưa chị, ở Việt Nam có rất là nhiều người, kể cả giới trí thức, có một cái thái độ né tránh, nói về những cái điều khó nói. Theo chị thì làm thế nào để có thể vượt qua cái thái độ né tránh của rất nhiều người, mà trong đó kể cả những người được gọi là người của công chúng, những người được gọi là trí thức, những văn nghệ sĩ, nhà báo, rồi các chính khách và rất nhiều người nữa, thì ở Việt Nam hiện nay là nó quá phổ biến. Ở đây á, người ta né tránh cả cái việc nói thật những ý nghĩ của mình, tránh cả cái việc thừa nhận một sự thật hiển nhiên và nhiều người biết. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó là nó rất là dở, nó khiến cho người Việt Nam ngày càng khổ hơn và nó làm cho tình hình tồi tệ đi, bởi vì tất cả mọi sự sẽ không được làm cho tốt hơn, không được sửa chữa nếu không có cái sự đầu tiên, đó là sự minh bạch. Tất nhiên là bản thân tôi ở trong nước, tôi biết quá nhiều, tôi cũng thông cảm sự sợ hãi của mọi người. Cái người Việt hiện nay có một cái điều là tự tan rã tự trong lòng, quá sợ hãi, bị đe dọa và bị mất, nhiều người đã mất rất nhiều, rồi bị bắt bớ chẳng hạn, và tan rã trong lòng, và thậm chí mọi người còn không tin nhau nữa. Mọi người sợ rằng người này hay người kia chính là công an tìm được cài vào, và chính điều đó mà có thể sự thật trên thực tế nó không tới mức ấy. Ở trong công an hay là ở trong quân đội chẳng hạn, tôi nghĩ cũng có những người có tấm lòng và họ cũng biết sự thật, chứ không phải là họ không biết đâu. Bởi vậy nên là tôi nghĩ rằng cái sự sợ hãi đó của người Việt Nam là nó được thổi phồng quá. Mọi người quá sợ hãi và chính vì thế cho nên càng ngày càng tình hình càng tệ. Thế thì để vượt qua điều đó, tôi nghĩ rằng mỗi người hãy tự đặt cho mình một cái điều tối thiểu, tức là hãy lên tiếng. Nếu mình thấy đau thì mình hãy nói rằng đau đi. Thấy người kia đang đánh người kia nọ thì mình phải nói rằng họ đang đánh. Và mình phải cứu những người sắp chết đuối chứ, tại sao lại cứ mặc kệ người ta và lờ đi coi như không có, nghĩa là mình đang tiếp tay cho việc giết người ta đó.
Thì nhưng mà để mà bắt đầu hành động cụ thể đó, người ta phải có niềm tin vào giá trị nào đó. Thì bây giờ theo chị thì cái mà cơ bản nhất, tối thiểu nhất mà người Việt có thể tin là gì?
Trước hết ấy, đừng đợi ai mang niềm tin đến cho mình, đừng đợi ai dâng tặng sự tự do cho mình, đừng đợi ai dâng tặng nhân quyền cho mình. Nếu cái quyền của mình tối thiểu là quyền của con người á, mà mình không dám thừa nhận, mình không dám sử dụng, thì rồi tình hình sẽ tệ hơn. Và hôm nay người ta tệ với người này, người ta bắt bớ người này, người ta giết người này một cách oan uổng, thì mình đứng đấy có thể mình khoanh tay, mình mỉm cười, ngày mai sẽ đến lượt mình đó. Bởi vậy nên mọi người phải trước hết phải biết rằng là mình phải có trách nhiệm thừa nhận sự thật. Mỗi người hãy tự vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Và hãy dâng, trước hết hãy dâng tặng cái quyền con người cho chính mình. Thế thôi.
Thế còn trong trường hợp của chị thì sao? Đến một cái lúc nào đó chị cảm thấy là chị bắt buộc phải lên tiếng, và một lên tiếng một cách mạnh mẽ. Điều gì đã khiến cho cá nhân chị có tiếng nói mạnh mẽ như vậy?
Đấy là một là hơi thở thôi. Đấy là sự hồn nhiên của một người mà thấy trắng thì nói trắng, mà thấy đen thì nói đen. Và tôi nghĩ mỗi người nếu hồn nhiên á, mỗi người nếu mà không dối trá, thì đấy là cái việc đầu tiên mà con người phải làm.
Xin hỏi chị thêm một câu nữa là người trong nước hy vọng hay là có những mong mỏi gì từ người Việt ở nước ngoài? Họ có nhìn nhận người Việt ở nước ngoài như là một lực lượng hỗ trợ giúp sức hay không?
Có những cái sự thật mà báo chí trong nước không đăng, họ nếu họ đăng thì có thể họ sẽ kỷ luật chẳng hạn, hoặc họ bị đóng cửa tờ báo. Thì có những sự thật mà ở trong nước không đăng thì người Việt lại tìm đọc ở báo nước ngoài. Đấy là một điều mà đáng buồn, và cũng có cái đáng mừng, tức là cái hệ thống truyền thông á ở nước ngoài đã quan tâm đến người, đến vận mệnh của đất nước và số phận của những người trong nước. Đấy là một điều mà
Nhiều người trong nước cũng rất là cảm ơn vì điều đó. Người Việt Nam mình có một cái hay á, là thế này, dù ở nước ngoài, dù có sung sướng đang được hưởng mọi thứ, ở sung sướng ở của những cái quốc gia mà họ đã giàu mạnh và họ rất quan tâm về con người, nhưng không quên đất nước mình. Họ không quên và họ vẫn ngày đêm trăn trở, họ làm, cố gắng làm được một điều gì đấy. Đấy là điều rất tuyệt vời. Nhưng mà còn một điều nữa tôi cũng thấy ở nước ngoài, tức là có nhiều trường hợp ở ngoài này họ vẫn sợ hãi và họ vẫn nghĩ có thể người này người kia chính là công an chìm chẳng hạn. Thì và cái điều đó nó một mặt nó vừa đáng thương cho người Việt Nam, nhưng một mặt nữa nó cũng phản ánh một hiện thực, tức là nhiều khi nó tan rã tự đáy lòng. Cái đó là nó rất rõ ở người Việt Nam. Thế bởi vậy nên nhiều người nói là người Việt Nam hèn, người Việt Nam nô lệ, bởi vậy thì ráng chịu thôi. Đấy, nhiều người nói như vậy. Thế thì nó có một cái lịch sử rất là dài về vấn đề này. Và tôi nghĩ là người Việt Nam vốn không hèn, người Việt Nam vốn chẳng phải là sinh ra để chịu nô lệ, mà người Việt Nam chỉ muốn những điều tốt đẹp thôi. Thì tôi mong rằng là mọi người trước hết hãy dâng tặng cái niềm tin cho chính mình. Cái niềm tin ấy là cái gì, không phải gì cao xa cả, mà tôi tin rằng tôi trong sáng, tôi tin rằng tôi tôn trọng sự thật, tôi tin rằng tôi muốn điều tốt cho chính bản thân tôi và đồng bào của tôi. Thế thôi, và chúng ta sẽ mạnh hơn.
Chị ơi, chứ còn xin hỏi một câu cuối nữa, cảm nhận của chị về Ba Lan có đã kịp cảm nhận gì chưa?
Tôi có mấy tiếng đồng hồ quá cảnh tại Ba Lan và tôi lại là sẽ lên đường bay về Việt Nam. Và đây là cũng là một điều bất ngờ, thì tôi thấy đến và tuyết đọng ở trên những cái nặng trĩu ở trên những ngọn cây và rất là đẹp, rất là long lanh. Và tôi nhìn thấy tôi vừa có cái dịp bạn bè đưa vào trong cái thành cổ của Ba Lan, thì nhìn thấy những cái cây thông Noel. Và tôi nhìn thấy gặp một số bạn Việt ở đây thì tôi rất là vui. Tôi thấy các bạn trẻ, các bạn đầy năng lực và đầy nhiệt huyết quan tâm đến Việt Nam. Và tôi thấy rất là vui. Tôi không ngờ người Việt Nam lại thành công ở Ba Lan.